là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh sáng nay, sau phần tin là ghi nhận Đảng bộ huyện Mường Trải đưa nghị quyết vào cuộc sống. Phần cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2021 và 60 năm thảm họa Da Cam Việt Nam, mùng 10 tháng 8 năm 1961, mùng 10 tháng 8 năm 2021. Chiều 23 tháng 7, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh đã tới thăm tặng quà người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Yên Bái. Cùng đi còn có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh Tạ Văn Long và đoàn đã tới thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Vũ Thị Thiệp ở tổ 3 phường Hợp Minh, mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lộ ở thôn Văn Liên, xã Văn Phú, thăm gia đình ông Hà Xuân Nghiêm ở tổ 2 phường Hợp Minh là nạn nhân chất độc da cam, thăm thương binh hạng 2/4 Nguyễn Hữu Nghĩa ở thôn Tuy Lộc, xã Văn Phú và gia đình bà Phùng Thị Thứ ở thôn Lương Sơn, xã Văn Phú là vợ liệt sĩ. Tại các gia đình tới thăm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long đã ân cần thăm hỏi, động viên và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những hy sinh mất mát của các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cần tiếp tục dành sự quan tâm chăm lo đến các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Yên Bái ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế.
Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2021, chiều ngày 23 tháng 7, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu tại xã Đại Phác, huyện Văn Yên. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đoàn công tác của tỉnh, lãnh đạo huyện Văn Yên đã tới thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nhuần, gia đình bà Phạm Thị Yến và bà Vũ Thị Thu là thân nhân liệt sĩ ở xã Đại Phác. Ân cần thăm hỏi động viên các gia đình, đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định: Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhận công lao to lớn của các gia đình có công với cách mạng, trong đó có gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nhuần cùng các gia đình là thân nhân liệt sĩ ở xã Đại Phác. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn mong muốn các gia đình luôn phát huy truyền thống cách mạng, tiếp tục có những đóng góp cụ thể, thiết thực cùng cấp ủy chính quyền, nhân dân địa phương xây dựng phát triển quê hương. Đến thăm và tặng quà gia đình ông Hoàng Đình Viện là thương binh và gia đình ông Đỗ Văn Truyền là người tham gia hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đồng thời bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh xương máu của các thương bệnh binh cho nền độc lập tự do của đất nước. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở địa phương thường xuyên quan tâm, động viên, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, gia đình người có công trên địa bàn.
Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có cuộc tiếp xúc cử tri các xã Phong Dụ Hạ, Phong Dụ Thượng và Xuân Tầm của huyện Văn Yên.
Tại hội nghị, các cử tri đã được thông tin về kết quả kỳ họp thứ 2 Hội đồng dân tỉnh khóa 19, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trong những tháng còn lại của năm 2021. Bày tỏ niềm vui mừng phấn khởi trước thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cử tri các xã huyện Văn Yên mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử đại biểu Hội đồng dân các cấp phát huy trình độ, năng lực, kinh nghiệm và thực hiện chương trình hành động cụ thể thiết thực như đã hứa trước cử tri. Cử tri các xã huyện Văn Yên kiến nghị tỉnh cần tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở tầng giao thông, thủy lợi cùng các chính sách hỗ trợ nông lâm nghiệp và thủy sản, hỗ trợ kinh phí thực hiện đề án giao thông nông thôn với các xã đặc biệt khó khăn để triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt cử tri kiến nghị hiện tại tuyến đường trục chính Đông An Gia Hội chạy qua địa phận xã Phong Dụ Hạ đã xuống cấp nghiêm trọng, đề nghị tỉnh sớm đầu tư cho nhân dân đi lại thuận tiện. Đề nghị tỉnh đầu tư xây dựng cầu treo dân sinh tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu đi lại của nhân dân và học sinh trong mùa mưa lũ, có cơ chế cho nhân dân tận dụng khai thác cát sỏi tại chỗ phục vụ cho kiên cố hóa đường giao thông nông thôn. Cử tri cũng kiến nghị với tỉnh và huyện cần quan tâm đầu tư xây dựng, mở rộng nhà văn hóa thôn vì sau sáp nhập các nhà văn hóa cũ không ở khu trung tâm và quy mô nhỏ hẹp, không đủ diện tích sinh hoạt hội họp. Cũng để hoàn thành tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, đầu tư xây dựng nâng cấp điện lưới quốc gia, nâng cấp trạm y tế xã, tiếp tục đầu tư cấp nước sạch hợp vệ sinh cho các thôn bản đặc biệt khó khăn, có chính sách ưu tiên vùng 2 đối với khu vực miền núi.
Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ và 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại xã Việt Thành, huyện Trấn Yên.
Đến thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Mận, bà Hoàng Thị Thục, 80 tuổi, là vợ liệt sĩ ở thôn Trúc Đình, thương binh Lê Tiến Lực và ông Nguyễn Tiến Thanh bị ảnh hưởng chất độc hóa học, hiện đang sinh sống tại thôn Phú Mỹ, xã Việt Thành. Đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc tới mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ, thương binh, người nhiễm chất độc hóa học đã hy sinh xương máu trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước khẳng định những cống hiến hy sinh của các thế hệ đi trước mãi là tài sản vô giá để các thế hệ sau biết ơn và trân trọng noi theo. Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ và 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng là tấm gương sáng để các thế hệ sau học tập và noi theo. Đồng chí cũng yêu cầu Đảng ủy, chính quyền xã Việt Thành và huyện Trấn Yên quan tâm hơn nữa tới đời sống vật chất tinh thần của các gia đình chính sách, giúp họ khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2021, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách người có công tiêu biểu trên địa bàn huyện Yên Bình. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Hạnh Phúc cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi tặng quà các gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Dương Thị Cúc tại thôn Ngòi Bang, xã Bảo Ái, ông Trịnh Bá Lập, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, thôn Tân Lập, xã Bảo Ái, thương binh hạng 1/4 Nguyễn Văn Soạn, gia đình bà Nguyễn Thị Trương, Hoàng Thị Thu là vợ liệt sĩ tại thị trấn Yên Bình. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Hạnh Phúc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các gia đình chính sách, thương binh, thân nhân liệt sĩ, các thế hệ cha anh đi trước đã anh dũng chiến đấu, cống hiến, hy sinh xương máu vì độc lập tự do của Tổ quốc. Đồng chí mong muốn các gia đình chính sách, người có công tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống văn hóa mới, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển.
Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ và 60 năm thảm họa da cam Việt Nam mùng 10 tháng 8 năm 1961, mùng 10 tháng 8 năm 2021, đồng chí Đại tá Trần Công Ứng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đến thăm tặng quà cho các gia đình người có công với cách mạng, thương binh trên địa bàn huyện Mù Cang Chải. Trong đợt này, đồng chí Trần Công Ứng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và huyện Mù Cang Chải đã đến thăm hỏi tặng quà cho 6 đối tượng là thương binh, vợ liệt sĩ, gia đình thờ cúng liệt sĩ trên địa bàn xã Khao Mang, Lao Chải, thị trấn Mù Cang Chải và xã Mồ Dề. Tại đây, đồng chí Đại tá Trần Công Ứng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tặng quà của Chủ tịch nước, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cá nhân đồng chí, các sở ngành và huyện đến cá nhân các thân nhân liệt sĩ và thương binh. Đồng chí đã gửi lời chúc sức khỏe đến bản thân, thân nhân các gia đình chính sách. Đồng chí mong muốn các cá nhân và thân nhân các gia đình sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, tích cực tham gia đóng góp công sức vào công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc nói chung và sự phát triển của huyện nói riêng, luôn là tấm gương tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước, tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tích cực góp công góp của xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Cá nhân các đối tượng nhận quà cũng đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, nhất là bản thân đồng chí Đại tá Trần Công Ứng và cấp ủy chính quyền, mong muốn các cấp sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện hỗ trợ các hộ nói riêng và các gia đình chính sách trên địa bàn huyện nói chung, để các hộ gia đình có cơ hội phát triển kinh tế, tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp phát triển của huyện trong thời gian tới.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2020, công bố kết quả chỉ số cải cách hành chính cấp xã năm 2021. Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, phóng viên Thủy Trang Minh Hoàng đưa tin.
Năm 2020, thành phố Yên Bái xếp thứ nhất trong khối các huyện thị xã thành phố về xếp hạng chỉ số cải cách hành chính với tổng số điểm đạt 91,41 trên 100 điểm. Trong đó, tiêu chí cải cách tổ chức bộ máy, cải cách tài chính công của Ủy ban Nhân dân thành phố đạt điểm tối đa 6 trên 6 điểm. Phường Nguyễn Phúc đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính xã phường trên địa bàn thành phố Yên Bái với 89,40 điểm. Điểm trung bình của 15 xã phường trên địa bàn thành phố là 84,08 điểm. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính của thành phố vẫn còn một số hạn chế như trình độ và thói quen tiếp cận và sử dụng dịch vụ hành chính công của doanh nghiệp và người dân trên địa bàn còn thấp. Công tác phối hợp giải quyết thủ tục hành chính giữa các cơ quan đơn vị chưa chặt chẽ, chưa có nhiều sáng kiến, giải pháp đột phá trong cải cách thủ tục hành chính. Công tác cải cách hành chính ở một số xã phường, phòng ban chưa thực sự chuyển biến. Việc nhập số liệu phần mềm quản lý cán bộ công chức viên chức của một số cơ quan đơn vị địa phương không đảm bảo thời gian theo quy định, dẫn đến trích xuất số liệu báo cáo thống kê không chính xác. Năm 2021, thành phố Yên Bái phấn đấu duy trì xếp thứ nhất trong khối các huyện, thị xã, thành phố về chỉ số cải cách hành chính. Trong đó tiếp tục triển khai hiệu quả hoạt động của bộ phận phục vụ hành chính công thành phố và các xã phường, tích cực tuyên truyền việc nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu điện, nộp hồ sơ mức độ 3-4, nâng cao chất lượng tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ công ích. Thường xuyên rà soát, đề nghị cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính, thực hiện tốt việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, đảm bảo không có hồ sơ quá hạn, đáp ứng sự hài lòng của người dân, đơn vị, doanh nghiệp.
Trước tình hình diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường của dịch bệnh COVID-19 ở nhiều địa phương trong cả nước, tỉnh ủy Yên Bái vừa ban hành công văn hỏa tốc số 407 về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ban Thường vụ tỉnh ủy yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các ban sở ngành, mặt trận tổ quốc, đoàn thể tỉnh tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng chống dịch.
Theo đó, yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, các ban, sở, ngành, mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong toàn hệ thống chính trị tỉnh tiếp tục tập trung cao nhất cho công tác phòng chống dịch bệnh. Tuyệt đối không chủ quan lơ là mất cảnh giác, kiên quyết giữ vững thành quả của công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới. Thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, trong đó ưu tiên hàng đầu cho công tác phòng chống dịch. Đồng chí Bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan đơn vị chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ tỉnh ủy về các hoạt động phòng chống dịch trên địa bàn, phạm vi quản lý, tiếp tục tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân và vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, công chức viên chức trong thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch. Đối với Ủy ban dân tỉnh và Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh, tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh hàng ngày, hàng giờ và thực hiện kịp thời nghiêm ngặt hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh ủy. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh với tinh thần chủ động, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, sẵn sàng đáp ứng với mọi tình huống dịch bệnh theo phương châm 4 tại chỗ, chủ động xây dựng các phương án kịch bản phòng chống dịch với những giải pháp cụ thể về phòng ngừa, xét nghiệm, điều trị ở cấp độ cao hơn, yêu cầu cao hơn để ứng phó kịp thời hiệu quả với mọi tình huống có thể xảy ra. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đặc biệt tại các cơ sở y tế, khu cách ly, trường học, khu sản xuất, chợ, bến xe, tiếp tục duy trì và phát huy cao độ hiệu quả các chốt kiểm dịch liên ngành. Chỉ đạo khẩn trương triển khai thực hiện nghị quyết số 68 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, đảm bảo kịp thời hiệu quả, thiết thực, đúng quy định. Ban Thường vụ tỉnh ủy cũng yêu cầu các ngành địa phương tăng cường công tác tuyên truyền về phòng chống dịch, định hướng dư luận xã hội, tạo sự thống nhất cao trong công tác phòng chống dịch. Đồng thời các địa phương quản lý chặt chẽ những trường hợp cách ly tại nhà, phát huy vai trò của các tổ tự quản ở khu dân cư. Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, cụ thể hóa nội dung nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhất là nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ 19, huyện Mù Căng Chải đã xây dựng chương trình kế hoạch hành động cùng những giải pháp để tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả, nhanh chóng, sớm đưa nghị quyết đại hội đảng vào cuộc sống, phản ánh của phóng viên thời sự.
Để cụ thể hóa việc thực hiện các nghị quyết, Ban chấp hành huyện Mù Căng Chải đã sắp xếp ổn định bộ máy tổ chức. Nhiều cán bộ đã được điều động luân chuyển về cơ sở, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, khắc phục tư tưởng trì trệ cục bộ dòng họ địa phương. Nhận thức đúng đắn về quan điểm đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, Đảng bộ xã Nậm Khắt đã tích cực triển khai đưa nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp vào cuộc sống, đặc biệt nỗ lực thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới với những bước đi vững chắc, huy động được nhiều nguồn vốn từ các chương trình dự án của nhà nước, doanh nghiệp và nội lực trong cộng đồng dân cư. Đến nay xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã đã và đang trở thành phong trào thi đua sôi nổi rộng khắp. Ông Trang Thế Sửu, Bí thư Đảng ủy xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải cho biết.
Ngay khi thực hiện cái nghị quyết thì chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ huyện. Trong đó lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội thì cũng như các cái xã khác trong huyện, Nậm Khắt thì cũng là một trong những cái xã mà kinh tế chủ yếu từ nông lâm nghiệp. Và cái vấn đề phát triển kinh tế đồi rừng thì chúng tôi cũng tuyên truyền cho nhân dân bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có để tạo cái thu nhập từ cái nguồn dịch vụ môi trường rừng. Song song với đó thì chúng tôi cũng tuyên truyền cho nhân dân trồng xen kẽ vào rừng các cái loại cây dược liệu như là cây thảo quả để tạo thu nhập cho bà con nhân dân.
Đến nay, xã Nậm Khắt đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới, diện mạo nông thôn đã có sự thay đổi rõ rệt, thu nhập của người dân được cải thiện, bình quân đạt 36 triệu đồng một người một năm. Để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, xã đã chỉ đạo hướng dẫn người dân phát triển kinh tế nông lâm nghiệp, dịch vụ thương mại, tiểu thủ công nghiệp. Mặt khác, thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân ổn định đàn gia súc, gia cầm hiện có. Chị Giàng Thị Nhứ, bản Nà Khát, xã Nậm Khát, huyện Mù Cang Chải vui vẻ nói:
Được
chính quyền địa phương tuyên truyền vận động về xây dựng nông thôn mới, nhân dân ai cũng phấn khởi đóng góp ngày công tiền của để làm đường, xây dựng nhà văn hóa. Gia đình mình nhận được sự hỗ trợ chăn nuôi gà lợn, giờ đã cuộc sống đỡ khổ hơn, con mình được đi học, vui lắm cán bộ à. Là huyện 30A của tỉnh Yên Bái nên chỉ tiêu giảm nghèo, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân được các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong huyện quan tâm. Đặc biệt sự vào cuộc tích cực của các tổ chức hội đoàn thể như nông dân, phụ nữ, cựu chiến binh đã xây dựng được hàng chục mô hình phát triển kinh tế từng bước giúp người dân thoát nghèo vươn lên làm giàu. Ông Nguyễn Long Hải, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Mù Cang Chải trao đổi thêm.
Sau khi triển khai cái nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp thì Hội Nông dân huyện triển khai các cái chính sách mới của trong nhiệm kỳ của tỉnh. Ví dụ như là cái nghị quyết số 69 của Hội Nông dân tỉnh về các cái chính sách hỗ trợ cho nông dân phát triển nông nghiệp giai đoạn 2020-2025, thế và cái nghị quyết số 05-06 của Hội Nông dân tỉnh về cái chính sách hỗ trợ cho phát triển kinh tế tập thể thì đã được triển khai đến cho tất cả cán bộ hội cơ sở để cán bộ sơ sở tuyên truyền cho hội viên nông dân thực hiện các cái nghị quyết này để đưa cái nghị quyết này vào cuộc sống.
Ngay trong năm 2021, huyện Mù Cang Chải phấn đấu giảm 7,11% tỷ lệ hộ nghèo, tương đương 807 hộ, cao hơn so với chỉ tiêu tỉnh giao. Cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thì việc triển khai chính sách hỗ trợ sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản theo nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh chính là đòn bẩy quan trọng giúp người dân trên địa bàn từng bước thoát nghèo, nâng cao thu nhập. Sau khi nghị quyết được ban hành, các cơ quan đơn vị liên quan các địa phương của huyện đã rà soát đối chiếu các quy định để hướng dẫn tuyên truyền vận động nhân dân đăng ký thực hiện mô hình. Ông Phạm Tiến Lâm, trưởng phòng nông nghiệp huyện Mù Cang Chải nói:
Thì phòng cũng đã ban hành một cái hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của phòng, thế và cử các cái cán bộ phụ trách xã và cùng với lại đội ngũ khuyến nông viên cơ sở xuống xã đến tận thôn bản để tuyên truyền chủ trương nghị quyết. Trên cơ sở đó thì với cái đăng ký nguyện vọng của người dân thì thông qua ủy ban xã thì gửi các cái danh sách tờ trình lên, thì phòng cũng đã hướng dẫn thế và cũng đã lập danh sách và tham mưu cho ban huyện phê duyệt quyết định danh sách được nhận hỗ trợ, thế và cũng lập tờ trình trình ủy ban tỉnh phê duyệt cũng như là cấp nguồn kinh phí, và cũng đã tiến hành tham mưu cho ban nhân dân huyện là thành lập cái tổ nghiệm thu với chức năng nhiệm vụ của phòng nông nghiệp phát triển nông thôn, phòng tài chính kế hoạch và phòng kinh tế hạ tầng là theo đúng đảm bảo cái hướng dẫn của số 01 của ủy ban nhân tỉnh sau khi nghiệm thu. Và khi nghiệm thu xong thì chúng tôi sẽ lập tờ trình rút kinh phí và hỗ trợ trực tiếp tiền mặt đến cho người dân theo đúng đảm bảo quy định.
Trước kia gia đình anh Giàng A Trừ cũng chăn nuôi dê nhưng nhỏ lẻ nên hiệu quả kinh tế không cao. Khi nhà nước có chính sách hỗ trợ, các hộ có mô hình chăn nuôi theo quy mô tập trung lớn. Gia đình anh đã xây dựng hệ thống chuồng trại kiên cố, mua thêm con giống, trồng cỏ và đầu tư mua thức ăn hàng ngày để chăn nuôi theo hình thức tập trung. Anh Giàng A Trừ, bản Púng Luông, xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải cho biết thêm.
Bào chó cang này.
Từ khi nuôi dê, cuộc sống gia đình mình khá hơn trước rất nhiều. Dê thịt họ đến tận nhà mua, không phải bán ở đâu cả. Thời gian tới mình dự định sẽ vay thêm vốn ngân hàng để xây dựng chuồng trại phát triển đàn dê. Mình cũng dành đất đai để trồng thêm cỏ cho dê ăn. Nhờ kịp thời triển khai các chính sách hỗ trợ theo đúng tinh thần nghị quyết của tỉnh, của huyện, hiện nay xã Púng Luông xuất hiện nhiều mô hình kinh tế cho hiệu quả cao. Mục tiêu giảm nghèo của xã sẽ vượt kế hoạch cả nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Ông Vàng Bua Tủa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải nói.
Cái nghị quyết này thì cũng lâu dài, thì tương lai là sẽ cho nhân dân để các hộ gia đình, sẽ có nhiều hộ gia đình làm được để phát triển kinh tế thì sẽ có nhân dân hộ đằng sau sẽ nhìn thấy. Đấy, cho nên là sẽ cùng thực hiện để phát triển kinh tế trong xã nhà.
Ngay sau thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp, nhất là Đại hội Đảng bộ huyện Mù Cang Chải, các ngành các địa phương ở Mù Cang Chải đã bám sát vào tình hình thực tế để triển khai thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ theo kế hoạch được giao, bước đầu thu được những kết quả quan trọng là tiền đề để Đảng bộ sớm về đích các chỉ tiêu nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ. Phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 2 lần so với năm 2020. Thu ngân sách nhà nước dự ước đạt trên 230 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 6,5% năm. Với quyết tâm cao của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện, cho đến thời điểm này hầu hết các chỉ tiêu theo kế hoạch đã cơ bản về đích, có một số chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Thực hiện chương trình hành động 18 của tỉnh ủy, Đảng bộ huyện đã tập trung quyết liệt thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá trong phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế. Đến nay tổng sản lượng lương thực có hạt của huyện đạt trên 45.000 tấn, tổng đàn gia súc đạt trên 76.000 con, giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 350 tỷ đồng. Đồng chí Nông Việt Yên, Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải cho biết thêm.
Để thực hiện tốt một số những cái nhiệm vụ giải pháp đó thì chúng tôi cũng xác định là đó là thứ nhất là phải thực hiện tốt các chính sách của nhà nước, của tỉnh về phát triển kinh tế xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số, gắn với lại tăng cường cái việc tuyên truyền về nâng cao cái nhận thức cũng như là khơi dậy được cái ý chí và khát vọng vươn lên của đồng bào, rồi để người dân phải là chủ thể trong việc tham gia giảm nghèo cũng như là tham gia xây dựng nông thôn mới. Và đặc biệt nữa là đó là phải xóa bỏ được cái tư tưởng trông chờ gì lại vào cái sự đầu tư hỗ trợ của nhà nước. Cái thứ hai nữa là đẩy mạnh phát triển nông lâm nghiệp theo cái hướng bền vững, trong đó tập trung để phát triển mạnh các cái sản phẩm đặc sản, sản phẩm chủ lực của địa phương theo cái hướng sản xuất hàng hóa rồi liên kết theo chuỗi giá trị và nâng cao cái giá trị của sản phẩm. Cái thứ nữa đó là phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp gắn với phát triển du lịch, dịch vụ du lịch, để phát triển cây dược liệu dưới tán rừng gắn với bảo vệ rừng và chế biến một số những cái loại cây dược liệu có giá trị ở trên địa bàn. Thứ ba là đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến nông lâm sản, rồi là năng lượng tái tạo và củng cố phát triển các cái sản phẩm tiểu thủ công nghiệp, rồi các cái làng nghề truyền thống. Thứ tư là tập trung nguồn lực đầu tư cho cơ sở hạ tầng, trong đó thì ưu tiên một số những công trình có tính chất trọng điểm tạo đột phá trong phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Với ý chí đổi mới sáng tạo cùng tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên, tin tưởng rằng Đảng bộ huyện vùng cao Mù Cang Chải sẽ thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái là và nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Mù Cang Chải lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, xây dựng huyện vùng cao Mù Cang Chải ngày càng phát triển, vững bước đi lên, trở thành huyện du lịch bản sắc, an toàn và thân thiện.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục tuổi trẻ.
Thưa quý thính giả, múa là một bộ môn nghệ thuật biểu diễn sử dụng ngôn ngữ hình thể để phản ánh tình cảm, hiện tượng của cuộc sống. Nghệ thuật múa đòi hỏi người theo đuổi đam mê phải hội tụ nhiều tiêu chuẩn rất khắt khe. Bởi vậy, bộ môn nghệ thuật này kén người mà cũng nhiều khắc nghiệt. Đằng sau những hình ảnh lộng lẫy trên sân khấu là cả quá trình khổ luyện cần rất nhiều nỗ lực và kiên trì. Tuy nhiên, bằng đam mê, em Nguyễn Khánh Linh mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng đã gặt hái được những thành công nhất định đối với bộ môn nghệ thuật này. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
10 tuổi nhưng em Nguyễn Khánh Linh, tổ dân phố Cường Bắc, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái đã có tới 6 năm theo đuổi bộ môn nghệ thuật múa. Thời gian đầu đến với múa khi cơ thể không mềm dẻo lại phải học những động tác như ép dẻo, uốn người, khiến Khánh Linh đau đến bật khóc. Nhưng với niềm đam mê nghệ thuật, em đã luyện tập một cách chăm chỉ, chịu khó học hỏi thêm huấn luyện viên. Trải qua quá trình tập luyện lâu dài, Khánh Linh đã có thể thực hiện nhuần nhuyễn ngay cả những động tác khó, em Linh cho biết.
Em học múa từ 4 tuổi và em đầu tiên là em học ở cung thiếu nhi, xong rồi là em học các cô giáo để biết thêm kiến thức ạ.
Những nỗ lực cùng với ý chí nuôi dưỡng đam mê của Khánh Linh đã được đền đáp. Hiện nay Khánh Linh trở thành gương mặt quen thuộc trong các chương trình nghệ thuật lớn của tỉnh, của thành phố. Tuy là diễn viên múa quen thuộc trên các sân khấu tỉnh nhà nhưng Khánh Linh vẫn nỗ lực từng ngày. Bởi em hiểu rằng với bộ môn nghệ thuật múa, luyện tập chăm chỉ là yếu tố quan trọng quyết định thành công. Linh cho biết thêm.
Ở nhà thì em thường tập luyện vào buổi tối hoặc là buổi sáng dậy để cho khỏe người ạ. Mỗi ngày em dành 3 đến 4 tiếng để tập ạ.
Không ngừng trau dồi bản thân, học hỏi từ thầy cô bạn bè, Khánh Linh đã khẳng định mình trong từng điệu múa bằng chính lối biểu diễn tự nhiên, sáng tạo và biểu đạt được ngôn ngữ hình thể phù hợp với đặc thù của mỗi bài múa. Nhờ vậy, Khánh Linh đang dần có chỗ đứng trong lòng khán giả và được huấn luyện viên và bạn bè đánh giá cao. Đánh giá về em Linh biên đạo múa, Ngô Thị Hương Quỳnh, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nói.
Đối với bạn Nguyễn Khánh Linh thì có một cái thể hình rất là dẻo dai
và có lực ở bên trong. Rất là vui khi có một bạn học sinh mà cái tư duy của bạn cũng rất là nhanh nhạy. Dạy bạn ấy trong vòng 15-20 phút thôi là bạn ấy cũng đã nhuần nhuyễn được một cái tổ hợp rất là khó của người lớn rồi.
Để theo đuổi đam mê, Khánh Linh đã xây dựng và rèn luyện cho mình tính kiên trì, cố gắng vượt qua khó khăn thử thách khi phải thực hiện nhiều động tác uốn người rất khó. Nên ngoài thời gian học ở trung tâm, Khánh Linh luôn dành một khoảng thời gian nhất định để tập luyện. Em Linh chia sẻ.
Việc tập luyện ở trung tâm thì giúp em tìm hiểu được thêm rất là nhiều kiến thức và có thể ép dẻo. Ngoài ra thì những cái động tác mà em xem trên mạng, em tập ở nhà em không hiểu, nhưng mà đến đây em có thể hỏi cô có thể uốn nắn từng tí một và em có thể hiểu rõ hơn ạ.
Cơ duyên đến với bộ môn múa đối với Khánh Linh khi em tham gia ở trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái. Linh được thầy cô phát hiện có tài năng với bộ môn nghệ thuật này. Cùng với sự ủng hộ, quyết tâm của gia đình đã đưa bộ môn nghệ thuật múa trở thành một những hoạt động không thể thiếu mỗi ngày đối với Khánh Linh. Chị Nguyễn Thị Đức, mẹ em Linh nói.
Kỹ năng của con nó chưa có, mình vẫn cho con tập bình thường. Về con tập đến khi mà 11, 12 giờ chưa xong ấy, thì là con vẫn phải bao giờ, con bảo với mẹ là mẹ bây giờ bao giờ con phải làm thành thì thôi mẹ hẵng nghỉ. Nhưng mà mẹ thì mệt lắm, buồn ngủ, nhưng mà con thì vẫn cứ ham như thế, mới bảo thì thôi. Thế nào đến khi mà làm đến xong được cái bài đấy thì có nghĩa đến hôm sau thì mặt mũi là đen xì luôn, vì nó tím, nó đặt. Mẹ thì không biết kỹ thuật, con thì cố gắng để tập, thế là nó đen, nó tím. Ra cô giáo phải trang điểm để che lấp cái chỗ đấy đi cho để con lên sân khấu.
Với nỗ lực không ngừng, Khánh Linh đã đạt được nhiều giải thưởng qua các cuộc thi. Năm 2018, Khánh Linh từng đạt quán quân tìm kiếm tài năng nhí Vincom tại Yên Bái. Quán quân gương mặt tài năng nhí do Ngôi sao Hướng Dương tổ chức. Khánh Linh cũng từng tham gia thi viết chữ đẹp của trường và đạt giải nhì, tham gia các chương trình văn nghệ của trường và đóng kịch an toàn giao thông của tỉnh đạt giải tuyên truyền viên nhí xuất sắc. Chị Nguyễn Thị Đức, mẹ Nguyễn Khánh Linh cho biết thêm.
Nếu như cứ bất chợt mà có cái cuộc thi nào mà con muốn tham gia thì là thường là kinh tế trong gia đình là hầu như không bao giờ có sẵn, thì là lúc đấy thì là lại quay đi chạy vay mượn cho con để cho con tham gia để con có một cái phát huy được cái tài năng của con thôi, chứ còn để mà phát huy được cái tài năng cho con thì kinh tế của nhà mình có như thế nào thì mình vẫn phải cố gắng.
Không chỉ là diễn viên múa xuất sắc, nhiều năm liền Khánh Linh luôn là học sinh giỏi của lớp, của trường. Ngoài ra Khánh Linh còn nhiệt tình tham gia các hoạt động từ thiện. Trong các đợt dịch COVID-19, Khánh Linh đã cùng bạn bè làm hàng nghìn chiếc mũ chắn giọt bắn để gửi tới lực lượng y tế. Tài năng là thế, nhưng Khánh Linh rất khiêm tốn, cô bé luôn rèn luyện và học những điều mới từng ngày. Với những cố gắng không ngừng nghỉ, tin tưởng rằng Khánh Linh sẽ thực hiện được ước mơ trở thành diễn viên múa trong tương lai.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái mở đợt bán hàng đặc biệt với chương trình Mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng mua xe được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng. Xe con tay thể thao Winner hỗ trợ tiền mặt 10 triệu đồng cùng nhiều quà tặng. Xe máy 50 phân khối dành cho học sinh và khách hàng không cần bằng lái đã sẵn sàng phục vụ khách hàng tại tất cả các cửa hàng xe máy Hòa Bình. Ngoài ra, khách hàng mua xe tại các cửa hàng xe máy Hòa Bình thuộc huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái được hỗ trợ 50-100% phí trước bạ theo chương trình của công ty. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng giàu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776, cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, cửa hàng xe máy SYM Hòa Bình, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, cửa hàng xe máy Hòa Bình km 5, số 3, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, tổ 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Rất hân hạnh được đón tiếp. Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.